Báo Forbes hôm 29 tháng 1 đăng một bài báo của một cộng tác viên nói rằng thành công của U23 Việt Nam có thể khiến chủ nhà Trung Quốc, nơi đăng cai trận chung kết, phải ganh tị, bởi vì chính phủ Trung Quốc đã đầu tư khá nhiều tiền của và cả các nỗ lực chính trị để phát triển bóng đá Trung Quốc, tuy nhiên vẫn không đạt được kết quả đáng kể, và dường như sự đầu tư đó chỉ là những chi tiêu vô ích. Trong khi đội tuyển U23 của Việt Nam đoạt giải Á quân cúp bóng đá U23 châu Á chỉ đứng sau Uzbekistan, và trận chung kết hôm thứ Bảy đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy chân trời bóng đá của Việt Nam đang mở rộng. Theo tác giả thì Việt Nam và Trung Quốc có một nền bóng đá gần như giống nhau về mặt cấu trúc, đều có các fan hầu hết đều hâm mộ các đội tuyển châu Âu, chứ không phải các đội trong nước. Đội tuyển quốc gia của hai nước trong hai thập kỷ qua có trồi sụt về thứ hạng, nhưng chưa bao giờ được công nhận là đội bóng mạnh nhất khu vực. Tờ Forbes nhận định, trong khi Trung Quốc bơm tiền vào bóng đá thì Việt Nam kiên trì luyện tập. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc có tham vọng trở thành siêu cường bóng đá trước năm 2050, nhưng việc đầu tư vào các liên đoàn bóng đá nhà nước, mua cầu thủ ngoại làm các nhà phê bình lo ngại rằng chính sách mới này không phát huy các tài năng trẻ trong nước và đang đánh mất lòng tin của giới hâm mộ. Các đội tuyển Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để thuê các huấn luyện viên nước ngoài, nhưng sau đó nhanh chóng sa thải họ. Ngoài ra, họ còn mua cầu thủ trẻ và nhanh chóng loại bỏ các ngôi sao châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi quá tuổi. Với hy vọng nâng cao trình độ bóng đá, nhưng những cầu thủ ngoại này chỉ giúp Trung Quốc có tiếng hơn thay vì giúp trau dồi kỹ năng cho đội tuyển. Việc tập trung vào các ngôi sao nước ngoài không nuôi dưỡng được tài năng trong nước cũng như gắn kết các phong cách thi đấu địa phương. Trong khi đó, từ năm 2007, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Arsenal của Anh và mở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ở Tây Nguyên. Chương trình này đã mang lại kết quả tốt và kết hợp áp dụng được các bài giảng kỹ thuật của huấn luyện viên Arsenal. Hầu hết các huấn luyện viên xem trọng năng lực kỹ thuật, phong cách xử lý tình huống khó và tinh thần thể thao của cầu thủ Việt Nam, chứ không tập trung vào kích thước của nơi sinh hoạt của cầu thủ hay số lượng sân bóng nhiều hay ít. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Học viện Hoàng Anh Gia Lai đã đưa tên tuổi các cầu thủ Việt Nam đến đỉnh cao. Năm ngoái, trong đội tuyển U23 Việt Nam, có 9 trong số 18 cầu thủ đã tham gia Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Số đội tuyển Việt Nam ở cấp độ quốc tế cũng tăng. Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại Cúp Thế giới U20 của FIFA. Cơ cấu của các câu lạc bộ địa phương ở Việt Nam cũng đã tăng lên khắp cả nước. Các câu lạc bộ sử dụng dài hạn các huấn luyện viên địa phương, thậm chí có lúc còn bị công chúng chỉ trích. Trong khi mô hình đào tạo bóng đá của Trung Quốc làm vơi đi uy tín và tài năng của các cầu thủ, thì đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ và tương lai dường như đầy hứa hẹn. Lãnh đạo hãng hàng không Vietjet Air của Việt Nam hôm 28 tháng 1 đã lên tiếng chân thành nhận lỗi sau khi xuất hiện hình ảnh người mẫu mặc bikini trên chuyến bay chở đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam về nước, gây bão trong dư luận. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cô gái mặc bộ áo tắm cách điệu, tiến gần tới trò chuyện rồi ngồi gần, ôm cổ cầu thủ đội tuyển về nhì giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Trong tuyên bố gửi báo chí, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet Air viết rằng, một diễn viên tham gia tiết mục múa đã tự ý rời vị trí quy định đến xin chữ ký của huấn luyện viên và cầu thủ U23 Việt Nam. Hình ảnh thuộc phạm vi của không gian múa trước đó, nhưng khi diễn viên tự ý xin chữ ký và bị chụp hình đưa lên mạng xã hội, sự việc đã đi quá đà, tạo bức xúc cho nhiều người. Bà Thảo nói, ban lãnh đạo Vietjet Air xin nghiêm khắc kiểm điểm chân thành nhận lỗi cùng đoàn bóng đá U23 Việt Nam, cùng quý vị và các bạn. Nữ tổng giám đốc của Vietjet Air cũng kêu gọi truyền thông không sử dụng những hình ảnh đã nêu và không mở rộng thông tin này trên báo chí. Ngoài hình ảnh cô gái trên, các đoạn video còn cho thấy một số người mẫu mặc áo tắm cách điệu trình diễn dọc theo hai hàng ghế trên máy bay, trong tiếng nhạc mạnh với tư thế mà nhiều người cho rằng gợi cảm quá mức, gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Vietjet Air lâu nay đã được gọi là hãng hàng không bikini với các chiến dịch quảng cáo sử dụng các người mẫu mặc áo tắm. Hãng này còn tổ chức show thời trang ít vải trên máy bay. Theo trang web của hãng, hồi giữa tháng 12 năm ngoái, hãng đã khai trương đường bay mới với vũ điệu bikini hoa. Trả lời hãng tin Reuters, ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành Vietjet Air, năm ngoái đã lên tiếng bảo vệ quyết định tung bộ lịch 2018 với các người mẫu mặc bikini sau khi vấp phải chỉ trích. Ông Khánh được trích lời nói, chúng tôi không bực khi bị mọi người gắn với hình ảnh bikini. Nếu đó là điều khiến mọi người vui và hạnh phúc, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Khi được hãng tin này hỏi về quan điểm của bà Thảo, ông Khánh nói rằng nữ sáng lập viên của hãng nghĩ rằng mọi người có quyền mặc những gì họ thích, dù đó là bikini hay áo dài. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tới Việt Nam và tiếp theo là kế hoạch điều các tàu hải quân Mỹ có thể báo trước một chính sách cứng rắn hơn của Mỹ đối với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển phức tạp nhất ở châu Á. Khi đến Việt Nam hồi tuần trước, ông Mattis đã gặp Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền và người đồng nhiệm. Trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết họ chia sẻ những quan ngại về tự do hàng hải và sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Hàm ý nói đến tranh chấp 6 bên về chủ quyền ở Biển Đông, trong đó Bắc Kinh chiếm thế áp đảo. Một tàu sân bay Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam vào tháng 3. Việt Nam là nước tranh chấp có tiếng nói mạnh mẽ nhất đối chọi lại với Trung Quốc. Ông Murray Hebert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói, chuyến thăm của ông Mattis và chuyến thăm của tàu sân bay vào tháng 3 là nhằm gửi tín hiệu tới Trung Quốc về hành vi quyết đoán của họ ở Biển Đông. Ông nói thêm, các chuyến thăm này là một phần của một loạt các bước của Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây nhằm tăng cường mối quan hệ chính trị và an ninh khi Trung Quốc lớn mạnh lên và đẩy nhanh các hoạt động ở Biển Đông. Việc mở rộng quan hệ quân sự với Việt Nam có thể cho thấy lập trường mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Tổng thống Donald Trump về tranh chấp Biển Đông sau một năm có những nghi ngờ liệu ông có thể thách thức sự áp đảo của Bắc Kinh và ngã về năm chính phủ khác đang phản đối các tuyên bố của Trung Quốc hay không. Ông Sean King, Phó Chủ tịch Tổ chức Tư vấn Park Strategies ở New York cho biết, chuyến thăm Việt Nam của ông Mattis trong tháng này cho thấy một đường lối cứng rắn hơn về Bắc Kinh nói chung ở Washington. Nhưng ông cũng cho rằng sự thay đổi có thể đã quá muộn. Ông đưa ra ý kiến, quan hệ với Việt Nam giờ đây có tính quan trọng sống còn hơn bao giờ hết, vì chúng ta dường như đã để mất Philippines trên Biển Đông. Ông nói tiếp, có thể mọi chuyện đã quá muộn khi việc Bắc Kinh nắm giữ Biển Đông dường như đã thành chuyện đã rồi. Quan hệ được cải thiện có thể dẫn tới việc Việt Nam mua vũ khí quân sự từ Hoa Kỳ, ông Hebert nói. Năm 2016, Tổng thống Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương kéo dài hàng thập kỷ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, có những dự báo là các quan chức ở Hà Nội có những bước đi từ tốn tiến đến quan hệ nồng ấm với Mỹ. Họ cũng coi trọng quan hệ với Trung Quốc với tư cách là nước láng giềng và đối tác thương mại. Ông Nguyễn Thành Trung Nguyên, trưởng khoa quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tôi tin chắc rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam biết rằng họ sẽ không đi quá nhanh tiến tới cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ.